đến vùng thảo nguyên. Năm 1985, tôi đi Ulaanbaatar, thủ đô của Mông Cổ, để cố vấn cho nước này tổ chức diễn đàn âm nhạc châu Á. Tháng 2 tại Mông Cổ là lúc thời tiết lạnh nhất trong năm, trung bình 40 hoặc 50 độ âm, phải mang bốt bằng da, lót len bọc phía ngoài đôi giày của mình. Găng tay cũng phải mang hai đôi, và đội mũ len che kín hai tay. Tôi trang bị đủ thứ, nhưng vẫn còn cảm thấy lạnh kinh khủng. Vậy mà mọi người tại đây nói với tôi, giáo sư may quá, năm nay khí hậu ôn hòa, chỉ dưới 30 độ âm. Ra tới bên ngoài, ông Baga giới thiệu, đây là bà Lam Suren trong ban tổ chức. Bà nói được tiếng Pháp. Một thiếu phụ tuổi ngoài 30, duyên dáng tươi cười, nghiêng đầu chào tôi. Và đây là ông Văn Chăng Norov, chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mông Cổ về âm nhạc. Một thanh niên tuổi chưa quá 30 lễ phép đưa hai tay siết tay tôi. Ngoại Mông có diện tích gần 1.500.000 cây số vuông, với thảo nguyên bát ngát mênh mông, dân số chưa tới 1.500.000 người, ít hơn Nội Mông, mật độ bình quân mỗi người dân trên một cây số vuông. Hơn phân nửa số dân tập trung tại Ulaanbaatar, nơi này có nhiều trường học, nhà hát, xưởng dệt. Thời gian ở đây tôi còn được mời đi coi trình diễn thời trang. Văn Chăng Norov mới ngoài 30, tốt nghiệp ở Liên Xô về và là người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng tại đây. Cậu hào hứng nói với tôi còn trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm, nhờ giáo sư giúp ý kiến dùm. Tôi yêu cầu được nghe và xem các bộ môn âm nhạc mà các bạn Mông Cổ cho là hay nhất ở đây để góp ý nên chọn tiết mục nào đưa ra trình diễn. Văn Chăng Norov hãnh diện giới thiệu với tôi dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc nhẹ, bọc tấu piano, đĩ tầm, toàn âm nhạc Tây Phương. Tôi thắc mắc, Mông Cổ không có nhạc truyền thống đáng được chọn để giới thiệu cho khách quốc tế hay sao? Văn Chăng Norov trả lời, dĩ nhiên là có, nhưng đó là âm nhạc dân gian, rất dở, không có chất lượng nghệ thuật cao. Nhưng anh đừng quên, mục đích của diễn đàn âm nhạc châu Á là giới thiệu nhạc truyền thống. Chúng tôi có cây đờn mã đầu cầm là đủ rồi. Tôi nghe nói Mông Cổ có nhiều sắc dân khác nhau lắm. Đúng, nhưng họ sống rải rác, bây giờ mà tập hợp lại vừa tốn công vừa tốn tiền. Vậy anh định giới thiệu những tiết mục gì tại diễn đàn này? Ngày khai hội chúng tôi sẽ trình diễn bản giao hưởng số 5 của Tchaikovsky, sau đó đến phiên dàn nhạc thính phòng, cuối cùng sẽ giới thiệu đờn mã đầu cầm. Tôi góp ý, anh nên nhớ rằng không ai chịu bỏ tiền và thời giờ đi mười mấy ngàn cây số tới đây để nghe dàn nhạc giao hưởng. Với lại, tôi e rằng trình độ nghệ thuật của dàn nhạc này chưa cao lắm đâu. Tôi nghe nói các anh có cây đờn giáp ga, là loại đờn tranh rất hay. Anh có thể cho tôi nghe được không? Thưa được, nhưng loại đờn dân gian này hiện nay ít người sử dụng. Thậm chí khi cần, phải qua Bắc Triều Tiên mua đờn ca gia gum về để thay thế cho loại đờn này. Anh có thể tổ chức cho tôi xem ca múa nhạc dân gian không? Những loại ca múa nhạc đó quê mùa lắm. Còn nhạc cụ dân gian như đờn môi, tôi nghe nói có in dĩa hát, sao không thấy anh đưa ra? Không mấy thuở chúng tôi tổ chức diễn đàn, phải giới thiệu nhạc giao hưởng, nhạc thính phòng, để mọi người thấy rằng trình độ biểu diễn và thưởng thức nhạc của người Mông Cổ khá cao, chứ nhạc dân gian không có giá trị nghệ thuật. Tôi nói với Văn Chăng Norov, tôi đại diện cho UNESCO qua đây, cố vấn cho ban tổ chức. Chúng tôi biết đại biểu dự những diễn đàn âm nhạc châu Á từ trước đến nay chỉ quan tâm đến âm nhạc dân gian truyền thống chứ không phải nhạc phương Tây. Năm nay là năm quốc tế thanh niên. Nếu chương trình khai hội bắt đầu bằng dàn nhạc của thanh niên thì rất có ý nghĩa. Được thôi, chúng tôi có một dàn nhạc 32 thiếu niên, đờn điêu lâm rất hay. Tại sao lại nhạc phương Tây mà không phải là nhạc của dân tộc Mông Cổ? Cậu ngần ngại trả lời, để tôi bàn lại với ban tổ chức. Tôi xác định rõ, đây chỉ là đề nghị của người cố vấn UNESCO gửi đến góp ý kiến với các bạn, quyền định đoạt thuộc về ban tổ chức. Jan Chandor cũng cho biết, tuy tôi là chủ tịch hội đồng quốc gia, nhưng trưởng ban tổ chức là phó thủ tướng của tôi. Những người khác cũng đều là các nhân viên cao cấp của Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, do đó tôi phải hỏi ý kiến của họ. Tôi lại hỏi tiếp, nghe nói Mông Cổ có nhiều dân tộc thiểu số, vậy có loại sách nào viết về dân tộc thiểu số hay không? Jan Chandorov tìm trong thư viện, thấy có một cuốn sách cổ nói về xiêm y, quần áo của dân tộc thiểu số, rất đẹp. Tôi trầm trồ, nhưng cậu cho biết, những người biết may quần áo kiểu này đều ở trong núi, xa lắm. Có thể mời họ về đây được không? Ở lâu thì khó, chứ nếu khoảng một tuần lễ thì được. Muốn tổ chức diễn đàn âm nhạc châu Á thì các anh nên giới thiệu những điều như thế cho thế giới biết. Khi họp với ban tổ chức, tôi trình bày quan điểm về việc giới thiệu âm nhạc dân gian. Trong ban tổ chức có người tán thành. Giáo sư Trần Văn Khê nói đúng, bây giờ chúng ta phải triệu tập những người biết đờn dân gian về đây, cho mặc quần áo giống như trong sách này, để mọi người trên thế giới thấy được cái đẹp của dân tộc mình. Quay sang tôi, ông vừa nói vừa cười. Những quần áo này chúng tôi đã bỏ từ lâu không còn mặc nữa. Ông đưa ý kiến như vậy, làm chúng tôi phải may lại toàn đồ mới, rất tốn kém, nhưng cũng là một dịp khôi phục lại vốn cổ văn hóa dân tộc. Tôi vui mừng vì thuyết phục được người trong ban tổ chức chịu nghe theo. Tôi cũng nói rõ về chương trình diễn đàn tiến hành thế nào, và cuối cùng hỏi ông Bata, nghe nói ở đây có nhiều nhạc cụ cổ lắm, ông có được bao nhiêu? Rải rác khắp nơi, chúng tôi không có bảo tàng viện nhạc cụ, nhạc khí, nên không biết làm sao tập trung lại cho được. Tôi góp ý, bây giờ mới là đầu tháng 2, trong khi diễn đàn sẽ tổ chức vào tháng 8. Các bạn có đủ thời gian, ông nên đăng báo nói rằng UNESCO sắp tổ chức một diễn đàn âm nhạc châu Á, mời đại biểu nhiều nước trên thế giới tới Ulaanbaatar để thưởng thức âm nhạc Mông Cổ. Vậy, ai có các loại đờn cổ đem tới? Nếu bán, chính phủ sẽ mua, không bán thì cho mượn, cam đoan khi triển lãm xong sẽ trả lại. Như vậy, ông sẽ có đủ nhạc cụ nhạc khí đem ra triển lãm cho thế giới biết. Trước khi tôi về Pháp, Jan Chandorov và tới gặp tôi nói, tôi vô cùng xúc động sau khi làm việc với giáo sư mấy ngày nay. Giáo sư không hề có ý áp đặt, mà chỉ đưa ra ý kiến để cho chúng tôi trọn quyền định đoạt. So về tuổi đời, tôi nhỏ hơn con của giáo sư. Do tuổi nghề nghiệp, tôi cũng nhỏ hơn học trò của giáo sư. Vì vậy, xin giáo sư coi tôi như con và học trò. Điều gì tôi làm không đúng, xin giáo sư chỉ bảo mà đừng dè dặt. Vì từ trước đến nay, tôi chỉ được giáo dục âm nhạc theo phương Tây, nên không hiểu rõ về truyền thống. Tôi ôm lấy Jan Chandorov. Điều cậu nói cũng làm tôi xúc động. Tôi coi cậu như con mình, nên nói thật điều này. Đừng đưa nhạc giao hưởng ra. Mọi người sẽ chê cười vì trình độ tại đây còn thua xa các nước. Ở Nhật Bổn có những dàn nhạc giao hưởng hay hơn Mông Cổ gấp trăm lần. Vậy mà khi tổ chức đại hội, người ta toàn đưa ra nhạc truyền thống như đàn Samisen, hát nô. Tôi sẽ nghe theo lời giáo sư, nhưng nếu tôi cho trình diễn nhạc giao hưởng xen lẫn với các thể loại âm nhạc trong nước, có được không? Điều đó thì được, chỉ không nên sử dụng trong buổi khai mạc. Nhạc phương Tây đưa ra mục đích để cho mọi người thấy, tuy người Mông Cổ bảo vệ vốn cổ, nhưng đồng thời cũng biết trọng cái mới. Tôi đề nghị không để dàn nhạc 32 người chơi vô lông biểu diễn khai mạc, mà nên kiếm những người trẻ tuổi biểu diễn đàn môi, thổi sáo trúc hay nhảy múa theo nhạc dân tộc, để cho thấy thanh niên Mông Cổ biết gìn giữ truyền thống. Ngoài ra, hàng đêm khi đại biểu các nước biểu diễn nhạc dân tộc của họ, thì các bạn cũng nên sắp xếp cho có chương trình của Mông Cổ đáp lễ lại. Đây là dịp để các nhóm nhạc dân tộc thiểu số của Mông Cổ tự giới thiệu cho thế giới biết đến mình. Mông Cổ lại có nhiều trò chơi dân gian rất hay, vừa cưỡi ngựa, vừa bắn tên, đánh vật, kéo dây. trong bảo tàng viện ở Ulaanbaatar có trưng bày những cái yurt, lều, rất đẹp. Những lều này vẫn còn rải rác ở vài nơi cách xa kinh thành. Tôi đề nghị tổ chức cho đại biểu ra khỏi châu thành một ngày, đi coi những cái lều đặc sắc ấy, từ lều của vua, của các quan, rồi coi đua ngựa, đấu vật, bắn tên. Như vậy sẽ thú vị vô cùng. Ngoài ra, nên tổ chức cho khách quốc tế mặc đồ Mông Cổ chụp ảnh, cho người ta ghi âm các bài hát. Giang Sanorov ghi hết những lời tôi nói và hứa sẽ cố gắng làm theo đầy đủ. Phần tôi cũng chỉ đưa ra ý kiến, rồi để cho các bạn chủ động tổ chức. Sau gần một tuần lễ lưu lại Mông Cổ để làm nhiệm vụ cố vấn, tôi lên đường trở về Pháp.
Yeah.
Tháng 9, tôi trở qua Ulaanbaatar cùng với phái đoàn quốc tế để tham dự diễn đàn. Lần này cũng như lần sang Bình Nhưỡng, bà Georgette Lombardi, thư ký Hội đồng Quốc tế Âm nhạc, giữ vai trò thư ký của phái đoàn, lo việc ghi chú những lời phát biểu và tóm tắt nội dung để tôi làm bản báo cáo cho UNESCO. Khi gặp lại tôi, Jan Sanderow chỉ cho biết sơ qua chương trình và nói rằng muốn dành cho tôi sự ngạc nhiên. Ngày 5 tháng 9 1985, đại diện của UNESCO họp với ban tổ chức, ông Phó Thủ tướng Mông Cổ đứng dậy cảm ơn tôi và nói rằng giáo sư Batra và âm danh Sanorov cho biết giáo sư Trần Văn Khê đã đưa ra những lời khuyên rất bổ ích, mà theo đó chúng tôi hy vọng tổ chức hoàn chỉnh diễn đàn này. Sau khi hội nghị kết thúc, xin mời giáo sư tới dự buổi cơm thân mật để chúng tôi tạ ơn giáo sư đã cố vấn cho chúng tôi được việc giới thiệu nền âm nhạc của Mông Cổ cho mọi người biết đến. Ngày hôm sau, tổ chức họp báo công bố chương trình của diễn đàn, cũng như giới thiệu các phái đoàn quốc tế tới dự. Việt Nam gửi một phái đoàn gồm các anh Phạm Đình Sáu, Đinh Thìn, Hoàng Vân, và đưa ra một số tiết mục của Hội Nhạc sĩ Việt Nam dự thi. Đặc biệt năm đó tôi là trưởng đoàn đại diện cho UNESCO, nên trong chương trình có một buổi dành cho tất cả phái đoàn các nước tới chào tôi. Phái đoàn Liên Xô tới chào và trịnh trọng biếu cho tôi rất nhiều sách âm nhạc in bằng tiếng Nga. Tôi không đọc được tiếng Nga nên đã biếu lại cho sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ. Phái đoàn Trung Quốc cũng tặng nhiều sách nhạc và có cả quà. Phái đoàn Việt Nam không chuẩn bị về việc này nên có ý ngại ngùng. Nhưng tôi nói, chúng ta là người trong nước với nhau. Các bạn không cần tới chào cũng như hỏi cho quà. Ngược lại, tôi sẽ tới thăm các bạn. Khi tới thăm hỏi giao lưu với phái đoàn Việt Nam, tôi nhận thấy tiết mục các bạn đưa ra tham dự là nhạc mới theo phương Tây, không đúng với thể lệ của diễn đàn là phải đưa nhạc dự thi có tính cách dân tộc. Tôi hỏi các bạn, tại sao các bạn không đưa ra dự thi tiết mục độc tấu đờn bầu? Chúng tôi không có bản ghi âm nào về cây đờn bầu hết. Tôi nhớ trước đây đoàn Tre Xanh khi qua Pháp có ghi âm một đĩa hát, trong đó có đờn bầu. Đinh Thìn cho biết dĩa này do anh đờn nhưng không hay bằng dĩa nhạc trong nước. Tôi đề nghị cứ đưa ra, bởi ở đây đâu có ai biết trong nước hay tới mức độ nào, miễn kỹ thuật thâu âm tốt là được. Nhờ đổi tiết mục vào giờ chót, nên rốt cuộc chính tiếng đàn bầu của Đinh Thìn được tuyển lựa, còn tất cả những tiết mục làm theo nhạc mới của Việt Nam đều rớt hết. Trong cương vị chủ tịch ban tuyển lựa, tôi không hề lên tiếng binh vực hay khen ngợi đặc biệt gì, mà chỉ giới thiệu ngắn gọn các tiết mục nhạc Việt Nam. Về chương trình giao lưu dự kiến được tổ chức sau đó, tôi góp ý với Đinh Thìn. Anh nên đưa ra chương trình đặc biệt, giới thiệu đủ thứ tiếng sáo. Sáo không lỗ, sáo hai lỗ, sáo mèo, sáo Việt Nam, ống tiêu, biểu diễn mỗi loại một chút. Chương trình biểu diễn thổi sáo thành công rực rỡ, được mọi người vỗ tay khen ngợi, vì tiếng sáo nào nghe cũng rất độc đáo, từ đơn giản tới phức tạp. tới ngày khai mạc diễn đàn âm nhạc châu Á. Danh Sandoro hồi hộp tới ngồi gần bên tôi. Mở đầu, chương trình ban tổ chức giới thiệu. Để chào mừng năm quốc tế thanh niên, chúng tôi xin long trọng khai mạc bằng một tiếng nhạc Mông Cổ do thanh niên biểu diễn. Màn mở ra, trên sân khấu hoàn toàn vắng lặng. Rồi một thiếu niên khoảng 15 tuổi xuất hiện, tay cầm ống sáo thổi một bản nhạc dân gian. Âm thanh vút cao như tiếng sáo của một đồng. Tất cả đại biểu đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Cậu bé thông thả đi từ từ vô trong. Tôi xúc động nắm tay Danh Sandoro. Thật tuyệt vời, một cậu bé từ vùng thảo nguyên xa xôi, thổi tiếng sáo, gợi lên cảnh bao la muôn trùng của đất nước Mông Cổ, khiến cho mọi người đều ngạc nhiên và thích thú. Anh thấy không, tiếng sáo này làm xúc động thính giả biết bao nhiêu, mà chưa chắc một dàn nhạc giao hưởng có thể tạo được cảm giác như vậy. Danh Sandoro cũng nắm thật chặt tay tôi. Sau đó, tám thiếu niên xuất hiện thổi kèn môi, Guimbarde, rất xuất sắc, cùng với tám em khác nhảy theo điệu múa của dân tộc ít người. Tôi xúc động chảy nước mắt vì vui mừng. Lời góp ý nhẹ nhàng của tôi để cho người ta tự quyết định, thế mà không ngờ một người trẻ tuổi, tuy học ở nước ngoài, chưa biết nhiều về truyền thống, nhưng khi nghe nói chuyện về dân tộc, nắm vững rồi thì làm được những chuyện hết sức đặc sắc. Nhưng hễ cứ vui cho người, tôi lại liên tưởng đến mình. Tự hỏi, không biết khi đất nước Việt Nam tổ chức một diễn đàn âm nhạc châu Á có làm được như vậy không? Và liệu trong nước có bằng lòng nghe những lời mình cố vấn như các bạn ở đây? Ấn tượng mạnh nhất đối với phái đoàn đại biểu là khi bước vô phòng triển lãm, trưng bày rất nhiều nhạc cụ truyền thống của Mông Cổ. Các cụ già chào mừng quan khách bằng một khúc nhạc dân tộc làm ông Mơ Nông trong đoàn quốc tế thích thú nói: triển lãm mà có cả âm nhạc minh họa như thế này thì thật đặc sắc. Sau khi các cụ già biểu diễn, đến phiên các thanh niên, mọi người khâm phục thấy truyền thống còn được tiếp nối và không tiếc lời khen ngợi. Đây là một trong những sinh hoạt được đại biểu quốc tế hết sức hoan nghênh. Từ đó căn phòng này trở thành bảo tàng viện nhạc khí ở Ulaanbaatar. Qua tới cuộc hội thảo về âm nhạc châu Á, với cương vị chủ tọa, tôi điều khiển chương trình. Trong số những bài tham luận, có một đại biểu Liên Xô là cô Polyakova trình bày về tài nghiên cứu về ca trù Việt Nam. Hai vợ chồng cô đều làm tùy viên văn hóa của Sứ quán Liên Xô ở Hà Nội. Cô là người được chọn để viết một bài về âm nhạc Việt Nam trong bách khoa từ điển của Liên Xô. Đọc xong bài tham luận về ca trù Việt Nam, được dịch ra tiếng Anh, diễn giả đề nghị tôi góp ý kiến. Tôi phát biểu, tôi là người chủ tọa, chỉ điều khiển chương trình chứ không có quyền phát biểu vì sẽ chiếm mất thời giờ của các đại biểu. Nhưng trong bài tham luận về ca trù vừa rồi có mấy điểm chưa chính xác, nên tôi xin phép được nói ngay những điểm sai cơ bản. Trước hết, tôi vô cùng cảm ơn cô đã mạnh dạn giới thiệu bộ môn ca trù để thảo luận tại hội nghị, một việc mà ngay cả người Việt Nam cũng ngần ngại khi đưa ra, vì đây là bộ môn phức tạp về cả âm nhạc, ngôn ngữ, lẫn thể điệu, tiết tấu. Nhưng cô cho rằng ca trù là một điệu hát trong cung đình. Tôi xin nói lại, đây là một bộ môn âm nhạc trong dân gian. Đầu tiên, hát ở cửa đình, gọi là hát thờ thần, cho dân chúng trong làng và mấy ông quan nghe. Rồi từ đó, các tiên quan mới hướng những người này lên cửa quyền để biểu diễn. Thứ nhì, cô nói ca trù là điệu hát đơn điệu. Nhưng thật ra đó là phức điệu. Bằng chứng là trong bản nhạc cô đưa ra minh họa thì tiếng hát và tiếng đờn khác nhau, tiếng ca và đờn không rõ khuôn. Ngoài ra còn nhiều điểm khác mà tôi xin phép sẽ thảo luận với cô sau. Sau khi tôi nói xong, cô Polyakova đáp lời: rất cảm ơn giáo sư, tôi cố ý đưa bài tham luận về ca trù và yêu cầu đích danh giáo sư phê bình vì tôi tin tưởng rằng giáo sư là người am hiểu về bộ môn này. Tôi cảm ơn nhã ý của cô và đề nghị sẽ trao đổi riêng với cô bên ngoài lề hội thảo. Chương trình tiếp diễn rất hoàn chỉnh, Danh Sandoro vui mừng và lần nào gặp tôi cũng tươi cười niềm nở. Tôi bắt đầu yêu thích nhạc truyền thống và có lẽ sẽ nghiên cứu sáng tác nhạc dân tộc. Kết thúc hội nghị, ngày tôi lên đường về Pháp, ban tổ chức tại Ulaanbaatar gồm nhiều thành viên trong chính phủ Mông Cổ đều có mặt tiễn tôi ra phi trường. Tôi vui mừng thấy mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. không ngờ bận trở về lại gặp khó khăn. Số là trên đường từ Paris tới Mông Cổ phải quá cảnh tại Moscow, thông thường phải trình hộ chiếu cho phía an ninh phi trường đóng dấu. Nhưng bữa đó khi tôi đưa hộ chiếu, người cảnh sát ở Moscow khoát tay ra hiệu đi tiếp. Tôi tưởng rằng thủ tục được đơn giản hóa, không còn khó khăn như trước, nên yên tâm đi như thường. Chuyến đi không có ghé Irkutsk mà ghé Novosibirsk, nhưng đến chuyến về, máy bay lại ngừng trạm đầu tại Irkutsk. Khi tôi trình hộ chiếu thì bị giữ lại và hạch hỏi, ông đi qua Mông Cổ bằng đường nào?
Tôi đi ngang qua Liên Xô.
Tại sao không có đóng dấu quá cảnh tại Moscow, mà cũng không có con dấu ở Irkutsk nữa? Tôi có trình giấy, nhưng ở Moscow, cảnh sát cho đi mà không đóng dấu. Chuyến đi, máy bay ghé Novosibirsk, chứ không ghé Irkutsk. Phải có con dấu trong hộ chiếu. Không có con dấu, chúng tôi không biết ông đi ngõ nào qua Mông Cổ. Ông là người Việt Nam, tại sao không ở Việt Nam mà ở Pháp?
Tôi làm việc ở Pháp từ mấy chục năm nay.
Tại sao ông có hộ chiếu Việt Nam?
Tại trong nước tôi cấp.
Đúng ra những người như ông phải có hộ chiếu công vụ. Ông làm nghề gì ở Pháp?
Tôi trình thẻ làm việc bên Pháp, đưa cả thẻ công vụ của cơ quan quốc tế UNESCO, nhưng họ vẫn không đồng ý bỏ qua việc không có đóng dấu quá cảnh. Tôi yêu cầu nhân viên an ninh sân bay Irkutsk, các ông muốn giữ tôi cũng được, nhưng yêu cầu cho tôi về tới Moscow rồi hãy bắt. Ở đó có sứ quán Việt Nam ra làm việc với các ông.
Còn một phút nữa máy bay cất cánh thì có một người chạy lại nói, thôi cứ cho ông này về Moscow sẽ tính. Vậy là họ dẫn tôi chạy bộ muốn đứt hơi lên máy bay. Mọi người nhìn tôi bằng cặp mắt lạ lẫm. Mới hồi nãy ở Mông Cổ được tiễn đưa long trọng như một chánh khách, tới đây bị bắt như một tù nhân, tới giờ chót phải chạy vắt giò lên cổ để kịp giờ khởi hành. Vừa tới Moscow, khi xét hộ chiếu thì công an phi trường nhìn tôi cười. À, ông Trần Văn Khê đây rồi, chúng tôi nhận được điện từ Irkutsk cho biết ông đi phi pháp, yêu cầu theo chúng tôi. Hành khách đều đi ra ngoài, riêng tôi bị dẫn đến một căn phòng bốn bề bằng cửa kính. Nhìn ra ngoài thấy người ta đi qua đi lại, còn mình phải ngồi yên một chỗ. Tôi yêu cầu được liên lạc với sứ quán Mông Cổ là nước mời tôi, và sứ quán Việt Nam vì tôi mang quốc tịch Việt Nam, nhưng họ không cho. Thay vì đưa tôi lên gặp người có trách nhiệm, chỉ có một người tới gặp tôi, hỏi ba điều bốn chuyện rồi bỏ đi. Một lúc sau quay trở lại hỏi nữa, ông qua tới đây ngày nào, có giấy quá cảnh không? Lát sau có một ông chạy tới, mặt mày hớt hơ hớt hải. Tôi được lệnh của sứ quán Mông Cổ chờ đón ông là khách quý của chúng tôi, nhưng chờ hoài không thấy, hỏi ra mới biết ông bị nhốt ở đây. Sau khi nghe tôi trình bày mọi việc, ông này đi ra ngoài can thiệp, nhưng không có kết quả. Ông tình nguyện vào ngồi trong nhà tù bằng kiếm với tôi cho có bạn. Sau một hồi lâu, ông không giữ được bình tĩnh nữa, phải to tiếng để can thiệp. Tôi cam đoan ông này là người lương thiện, đây là đại diện của UNESCO từ bên Pháp, do chúng tôi mời qua, có giấy tờ đầy đủ. Các ông kiểm tra lại với hãng hàng không Aeroflot sẽ thấy chuyến bay SU-563 khởi hành ngày 1 tháng 2 năm 1985 không ghé Irkutsk mà đến Novosibirsk. Với tư cách là người của sứ quán Mông Cổ, tôi đề nghị thả ông này ra tức thì. Sau một hồi thương lượng với cảnh sát biên phòng phi trường Moscow, cuối cùng tôi được trả tự do vào lúc 10 giờ tối và được đưa về ở tại một khách sạn do sứ quán Mông Cổ sắp xếp. Tôi gọi điện thoại cho đại sứ quán Việt Nam, nhưng đã quá khuya nên không ai trả lời. Sáng hôm sau, một nhân viên sứ quán Mông Cổ đưa tôi lên phi trường, ngồi đợi tôi lên máy bay yên ổn rồi, ông mới ra về. Hú hồn! Trở về Pháp, tôi vẫn còn bàng hoàng, may mà thoát nạn trong đường tơ kẻ tóc. Nếu không, bị giữ lại tại Irkutsk, thì không biết sẽ ra sao. Ngẫm lại thấy cuộc đời quả là một hí trường, mới trước đó không lâu còn được tiền hô hỏng ủng. Rần rần rộ rộ, mấy tiếng đồng hồ sau, suýt nữa bị tù. Nhưng tôi luôn có quý nhân phù hộ, cho nên rồi cũng tai qua nạn khỏi, tiền hung hậu kiếp. Chuyến đi Ulaanbaatar để lại ấn tượng hết sức sâu đậm, vì tôi góp được phần nhỏ trong việc giới thiệu âm nhạc Mông Cổ, và nhất là thuyết phục được Chanh Chandorov quay về với âm nhạc dân tộc. Tôi luôn coi những việc đó là phần thưởng tốt đẹp nhất trong cuộc đời hoạt động của mình.